Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý. Ukraine kêu gọi Nga đàm phán ngay bây giờ, nếu không các thế hệ sau sẽ trả giá. Ukraine nói 112 trẻ em thiệt mạng kể từ khi Nga xâm lược. Tổng thống Biden cảnh báo Chủ tịch Tập sẽ có hậu quả nếu Trung Quốc ủng hộ Nga. Và Trung Quốc tiếp tục quy trách NATO về chiến tranh ở Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu là những tin tức mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày thứ Bảy kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình toàn diện với Moscow để chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine, nói rằng nước Nga sẽ mất vài thế hệ để phục hồi sau những tổn thất trong cuộc chiến. Lực lượng Nga đã bị tổn thất nặng nề và bước tiến của họ phần lớn đã bị đình trệ kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc tấn công vào ngày 24 tháng 2, với hàng dài cánh quân tấn công thủ đô Kyiv bị chặn lại ở các khu ngoại ô. Tuy nhiên, họ đã bao vây các thành phố, dội bom biến các khu vực đô thị thành đống đổ nát, và trong những ngày gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công bằng phi đạn nhắm vào các mục tiêu rải rác ở miền Tây Ukraine, cách xa các chiến trường chính ở phía Bắc và phía Đông đất nước. Ngày thứ Bảy, Nga nói phi đạn siêu thanh của họ đã phá hủy một kho chứa phi đạn và đạn dược máy bay lớn dưới lòng đất ở vùng Ivano-Frankivsk thuộc miền Tây. Vũ khí siêu thanh có thể di chuyển nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh, và hãng thông tấn Interfax cho biết đây là lần đầu tiên Nga sử dụng chúng ở Ukraine. Một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine xác nhận vụ tấn công, nhưng nói phía Ukraine không có thông tin về loại phi đạn được sử dụng. Nhà chức trách Ukraine ngày thứ Bảy cho biết họ không thấy có bất cứ sự thay đổi đáng kể nào trong 24 giờ qua tại các khu vực tiền tuyến. Lưu ý là các thành phố Mariupol, Mykolaiv và Kherson ở phía Nam và Izium ở phía Đông tiếp tục chứng kiến chiến sự ác liệt. Hơn 3,3 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine qua biên giới phía Tây, với khoảng hơn 2 triệu người phải tản cư trong nước. Các nỗ lực di tản thường dân khỏi các thành phố đang bị bao vây thông qua các hành lang nhân đạo vẫn tiếp tục. Nhà chức trách Ukraine nói họ hy vọng sẽ mở 10 tuyến đường di tản như vậy vào ngày thứ Bảy. Các chế tài chưa từng có của phương Tây nhằm mục đích làm tê liệt nền kinh tế Nga và làm suy kiệt cỗ máy chiến tranh của nước này vẫn chưa thể ngăn chặn điều mà ông Putin gọi là chiến dịch đặc biệt nhằm giải giáp quốc gia láng giềng và thanh trừng những người mà ông ta gọi là những kẻ phát xít. Kyiv và các đồng minh gọi đây là cái cớ vô căn cứ để khai chiến. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày thứ Sáu thừa nhận nước này tạm thời mất quyền tiếp cận biển Azov, một kết nối chiến lược với Biển Đen, sau khi Nga nói họ đang thắt chặt thòng lọng xung quanh thành phố cảng Mariupol bị bao vây. Hàng trăm ngàn người vẫn đang bị mắc kẹt ở đó trong hơn 2 tuần qua mà không có điện, nước và hơi sưởi ấm. Các tòa nhà chung cư từ thời Xô Viết bị ném bom chỉ còn trơ khung, và những thi thể chưa được thu gom nằm giữa đống đổ nát là cảnh tượng thường thấy. Các quan chức địa phương nói giao tranh đã lan đến trung tâm thành phố, và pháo kích dữ dội khiến viện trợ nhân đạo không thể vào được. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót trong một nhà hát ở Mariupol, mà chính quyền nói là đã bị san phẳng bởi các cuộc không kích của Nga hôm thứ Tư. Nga phủ nhận tấn công nhà hát và nói rằng họ không nhắm mục tiêu vào thường dân. Với giọng điệu thách thức, ông Putin ngày thứ Sáu hứa trước một đám đông vẫy cờ tụ tập tại một sân vận động bóng đá ở Moscow rằng Nga sẽ hoàn thành tuyệt đối tất cả các kế hoạch của chúng ta. Ông Zelensky nói việc Nga từ chối thỏa hiệp sẽ khiến Nga trả giá đắt. Tôi muốn mọi người lắng nghe tôi bây giờ, đặc biệt là ở Moscow. Đã đến lúc hội họp, đã đến lúc hội đàm, ông nói trong một video phát biểu vào sáng sớm ngày thứ Bảy. Đã đến lúc khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ và công lý cho Ukraine. Nếu không, những tổn thất của Nga sẽ đến mức phải mất vài thế hệ mới có thể phục hồi được. lần cuối cùng Nga xác nhận vào ngày 2 tháng 3 rằng gần 500 binh sĩ của họ đã thiệt mạng và không đưa ra thông tin cập nhật nào kể từ đó. Ukraine nói con số đến nay đã lên tới hàng ngàn người. Không thể xác minh số người chết một cách độc lập. Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, Moscow kỳ vọng chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine sẽ kết thúc bằng việc ký kết một thỏa thuận toàn diện về các vấn đề an ninh, bao gồm cả tư cách trung lập của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, các lực lượng Nga đang phong tỏa các thành phố lớn nhất của Ukraine để tạo ra một thảm họa nhân đạo nhằm mục đích thuyết phục người Ukraine hợp tác với họ. Ông nói rằng quân Nga đang ngăn cản nguồn vật phẩm đưa đến các thành phố bị vây hãm ở trung tâm và đông nam của đất nước. Đây là một chiến thuật hoàn toàn có chủ ý, ông Zelensky nói trong phát biểu vào buổi tối trước toàn dân, được quay bên ngoài ở Kyiv, với văn phòng tổng thống dưới ánh đèn ở phía sau. Ông cho biết hơn 9.000 người đã có thể rời khỏi Mariupol bị bao vây trong ngày qua, và hơn 180.000 người đã có thể lánh đến nơi an toàn thông qua các hành lang nhân đạo. Ông lại kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm trực tiếp với ông. Đã đến lúc gặp gỡ, đã đến lúc đàm phán, ông nói. Tôi muốn được mọi người lắng nghe, đặc biệt là ở Moscow. Ông lưu ý rằng hơn 200.000 người mà ông Putin cho tụ tập tại và xung quanh một sân vận động ở Moscow vào ngày thứ Sáu cho một cuộc meeting vẫy cờ gần bằng với số quân Nga được điều đến Ukraine 3 tuần trước. Ông Zelensky sau đó yêu cầu khán giả hãy tưởng tượng hình ảnh sân vận động chứa hàng ngàn người Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong chiến sự. Văn phòng Tổng công tố ở Ukraine cho biết tổng cộng 112 trẻ em đã chết ở đất nước này kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga. Văn phòng cho biết hơn 140 trẻ em đã bị thương kể từ ngày 24 tháng 2. Theo cơ quan đặc trách trẻ em của Liên Hợp Quốc, hơn 1,5 triệu trẻ em đã lánh khỏi Ukraine. Hầu hết các gia đình đã chạy sang Ba Lan, Hungary, Slovakia, Moldova và Romania. UNICEF cho biết phụ nữ và trẻ em gái đi một mình đặc biệt có nguy cơ hứng chịu bạo lực dựa trên giới tính. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18 tháng 3 cảnh báo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng sẽ có những hậu quả nếu Bắc Kinh ủng hộ vật chất cho cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, dù cả hai phía đều nhấn mạnh cần phải có một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, theo Nhà Trắng. Trong cuộc điện đàm kéo dài gần 2 tiếng tại thời điểm sự bất đồng giữa hai cường quốc lớn nhất thế giới ngày càng sâu rộng, ông Biden nêu chi tiết về những nỗ lực của Mỹ và đồng minh đáp trả cuộc xâm lược của Nga, trong đó có việc áp đặt những biện pháp gây tác hại cho Nga. Ông mô tả những ảnh hưởng và hậu quả nếu Trung Quốc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Nga trong lúc Nga tiến hành các cuộc tấn công tàn bạo vào các thành phố và thường dân Ukraine, Nhà Trắng cho hay trong một tuyên bố, và nói thêm rằng Tổng thống Biden nhấn mạnh ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay ông Tập nói với ông Biden rằng chiến tranh ở Ukraine phải chấm dứt càng sớm càng tốt và kêu gọi các nước NATO đối thoại với Nga. Tuy nhiên, ông Tập không quy lỗi cho Nga về cuộc xâm lược. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tiếp tục đối thoại và thương thuyết, tránh thiệt hại thường dân, ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo, ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh càng sớm càng tốt, ông Tập được dẫn lời nói. Ông Tập cũng kêu gọi tất cả các bên nên ủng hộ cuộc đối thoại và thương thuyết Nga-Ukraine, trong khi Washington và NATO cũng nên tiến hành đàm phán với Nga để giải quyết những điểm nan giải của cuộc khủng hoảng Ukraine và giải quyết những quan ngại về an ninh của Nga lẫn Ukraine. Cuộc khủng hoảng Ukraine là điều chúng ta không muốn thấy, truyền thông nhà nước Trung Quốc trích lời ông Tập nói trong cuộc điện đàm. Phía Trung Quốc nói cuộc điện đàm được thực hiện theo yêu cầu của phía Mỹ. Hôm 17 tháng 3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố chính quyền Tổng thống Biden e rằng Trung Quốc đang xem xét hỗ trợ trực tiếp Nga bằng trang bị quân sự để dùng tại Ukraine. Bắc Kinh phủ nhận chuyện này. Washington cũng lo ngại là Trung Quốc có thể giúp Nga né tránh chế tài kinh tế của phương Tây. Cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine hiện bước vào tuần lễ thứ tư, đã giết chết hàng trăm thường dân, biến thành thị thành các đống đổ nát và gây nên cuộc khủng hoảng nhân đạo với hàng triệu người rời khỏi nước. Ukraine xuất hiện như một mặt trận mới trong mối quan hệ Mỹ-Trung vốn đã xuống mức tệ hại nhất trong nhiều thập niên, làm giảm bớt những hy vọng sơ khởi của ông Biden trong việc xoa dịu một loạt các xích mích giữa đôi bên. Ông Biden muốn tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới với Trung Quốc, thay vào đó tìm cách khắc họa lại mối quan hệ như là cạnh tranh cùng tồn tại, nhưng điều này đang gặp trở ngại bởi đối tác chiến lược không giới hạn giữa Trung Quốc với Nga được loan báo vào tháng trước và lập trường của Trung Quốc về vấn đề Ukraine. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày thứ Sáu rằng vấn đề Đài Loan cần phải được xử lý thỏa đáng để tránh tác động tiêu cực đến quan hệ Trung-Mỹ, theo truyền thông Trung Quốc. Trung Quốc nói Đài Loan, hòn đảo họ coi là một tỉnh ly khai mà họ sẵn sàng dùng vũ lực để thu phục nếu cần, là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ của họ với Mỹ. Washington hiện đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong việc khôi phục hòa bình ở Ukraine sau cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2 của Nga. Không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc, nhưng là nước cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Một số cá nhân ở Mỹ đang gửi tín hiệu sai lạc cho các lực lượng ủng hộ độc lập ở Đài Loan, và điều đó rất nguy hiểm, ông Tập nói với ông Biden trong một cuộc điện đàm qua video. Nếu vấn đề Đài Loan không được xử lý thỏa đáng, nó sẽ có tác động tiêu cực đối với mối quan hệ giữa hai nước. Trung Quốc đã điều hàng không mẫu hạm Sơn Đông đi qua eo biển Đài Loan và một tàu khu trục của Mỹ đã theo đuôi vào ngày thứ Sáu, một nguồn tin biết trực tiếp về việc này nói với hãng tin Reuters, chỉ vài giờ trước khi hai nhà lãnh đạo hội đàm. Một thông cáo của Nhà Trắng nói ông Biden đã nhắc lại trong cuộc điện đàm với ông Tập rằng chính sách của Mỹ về Đài Loan không thay đổi, và nhấn mạnh rằng Washington tiếp tục phản đối bất cứ thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng. Trong hai năm qua, Trung Quốc đã tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo này để khẳng định tuyên bố chủ quyền của mình. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ quan tâm đúng mức đến vấn đề này, ông Tập nói với ông Biden. Bộ Ngoại giao Đài Loan cảm ơn ông Biden vì ông đã nhấn mạnh việc duy trì hiện trạng hòa bình và ổn định xuyên eo biển Đài Loan, cũng như sự ủng hộ vững chắc của ông đối với an ninh của Đài Loan. Đài Loan kêu gọi Trung Quốc có những hành động cụ thể và lên án việc Nga xâm lược Ukraine. Đài Loan đã tham gia các chế tài do phương Tây dẫn đầu nhắm vào Nga và gửi viện trợ nhân đạo tới cho người tị nạn Ukraine. Ông Tập cũng nói với ông Biden rằng cuộc chiến ở Ukraine phải kết thúc càng sớm càng tốt, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Tất cả các bên nên ủng hộ đối thoại Nga-Ukraine, trong khi Mỹ và NATO cũng nên tiến hành các cuộc đàm phán với Nga để giải quyết vấn đề mấu chốt của cuộc khủng hoảng Ukraine. Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc lại NATO chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraine và chỉ trích các chế tài nhắm vào Nga trong một bài phát biểu tại một hội nghị ở Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy. Ông Lạc Ngọc Thành nói rằng NATO là tàn tích của chiến tranh lạnh và việc mở rộng khối này có thể đưa tới những hệ quả khủng khiếp không dám nghĩ tới từ một cường quốc lớn như Nga. Phát biểu của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm về cuộc chiến vào ngày thứ Sáu. Trung Quốc nhất mực quy trách khối an ninh do Mỹ dẫn đầu là đã đẩy mọi thứ đến điểm khủng hoảng giữa Nga và Ukraine. Ông Lạc sau đó chỉ trích các chế tài kinh tế nhắm vào Nga. Các chế tài nhắm vào Nga giờ đi đến mức sự toàn cầu hóa được sử dụng như một vũ khí, ngay cả những người từ cộng đồng thể thao, văn hóa, nghệ thuật và giải trí cũng không được tha, ông Lạc nói. Chính phủ Trung Quốc đã tìm cách không bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tấn công của Nga, nhưng đã tránh chỉ trích Nga như nhiều quốc gia khác đã làm và tiếp tục tránh gọi đây là một cuộc xâm lược.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 17 tháng 3 bác bỏ thông tin cho rằng Việt Nam triển khai công tác bảo hộ công dân chậm, cũng như có sự phân biệt đối xử tiêu cực trong việc đưa công dân Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine về nước. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến bài viết của VOA trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng, trong bối cảnh tình hình diễn biến hết sức nhanh và phức tạp, các bộ, ngành và các cơ quan đại diện tại địa bàn đã hết sức nỗ lực, khẩn trương hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh vướng mắc cho bà con, hoàn thành sớm nhất các thủ tục cần thiết để đưa bà con về nước, bảo đảm công khai, minh bạch, ưu tiên các đối tượng người già, phụ nữ mang thai, trẻ em và người bệnh, người khuyết tật. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, ngay khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng xung quanh tình hình ở Ukraine, thì Thủ tướng Việt Nam đã ban hành công điện về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine vào ngày 26 tháng 2, tức 2 ngày sau khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine. Trong khi tình báo Mỹ đã đưa ra cảnh báo về chiến tranh trước đó nhiều tuần lễ, và Hoa Kỳ cũng như nhiều nước phương Tây đã sơ tán công dân và nhân viên đại sứ quán, thì Đại sứ Việt Nam tại Ukraine, ông Nguyễn Hồng Thạch, cho đến ngày 25 tháng 2 vẫn trả lời đài truyền hình Quốc hội Việt Nam rằng Đại sứ quán đánh giá là tình hình cũng sẽ không diễn biến xấu hơn. Và ông nói, nhiều khi tâm lý xáo trộn là từ Việt Nam sang, ở nhà nhiều khi dục dã quá, khiến bà con bên này hoang mang. Trước đó vào ngày 15 tháng 2, ông Nguyễn Hồng Thạch khẳng định với báo Tuổi Trẻ rằng Việt Nam sẽ không sơ tán công dân ở Ukraine như các nước phương Tây, sau khi đưa ra đánh giá về khả năng xảy ra chiến tranh giữa Nga và Ukraine chỉ ở mức 1 trên 1.000. Theo quan sát của VOA, trong suốt tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến, rất nhiều người Việt ở Ukraine đã lên tiếng kêu cứu và phàn nàn về sự chậm trễ trong trách nhiệm giúp đỡ công dân của Đại sứ quán. Một tài khoản có tên là Đi Nha Dương nhận xét rằng, về quan điểm của em là Sứ quán Việt Nam ở Ukraine trong trường hợp này xử lý hơi chậm chạp, bởi vì ở Ukraine, đồng bào ta không riêng gì ở Kiev, Odessa, Kharkov, mà có cả những công dân ở Donetsk, Lugansk. Thậm chí có người vẫn đang trong vùng chiến sự, nhưng sứ quán vẫn bình thản, không có một hướng dẫn hay thông tin gì cho bà con cho đến giờ phút này, là các anh ấy hơi chủ quan. Thậm chí có những bình luận khá nặng nề trên mạng xã hội về cách làm việc của Đại sứ quán Việt Nam, chẳng hạn như tài khoản Đào Nhật Quang cho rằng, Sứ quán Việt Nam lúc nào cũng bình thản như vậy, trừ lúc dính đến tiền. Hay tài khoản Nguyễn Hoàng Linh viết rằng, Sứ quán đang bận xét duyệt vé cứu trợ, không có thời gian lo việc khác. Nhận định về việc xử lý của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Ukraine, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh từ Hungary cho rằng cơ quan đại diện của Việt Nam có lẽ cũng bất ngờ hay sao đó, nên dẫn đến việc xử lý chậm. Ông nói,
rõ ràng là đúng là vào cái thời điểm điểm đó là cái điểm nóng bên Ukraine, là đâu đâu cũng nói đến chuyện là chiến tranh sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian mà khả năng là rất là sớm chứ nó không gì nữa. Nhưng mà đúng là về phía Việt Nam thì nó có cái phần mà gọi là dự báo hoặc là cái phần mà gọi là để mà hỗ trợ hoặc là để mà thông báo cho bà con người Việt ở bên đó, thì tôi nghĩ là riêng về cái mặt đó mà ở cái thời điểm đó thì nó cũng có nhiều những cái bị động hoặc là sao đó mà mình không có thể triển khai được sớm những cái công tác này.
Tuy nhiên, nhà báo đã tham gia vào công việc cứu trợ người dân từ Ukraine di tản sang Hungary cũng ghi nhận điểm son của Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine trong việc hỗ trợ giấy tờ và tổ chức các chuyến bay đưa những người có nhu cầu về nước sau khi phần lớn người Việt đã di tản sang các quốc gia thứ ba. Theo lời phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam cho đến nay đã tổ chức được 6 chuyến bay đưa khoảng 1.200 người Việt Nam về nước an toàn. Phản hồi về những thông tin cho rằng có sự phân biệt đối xử tiêu cực trong việc đưa công dân Việt Nam về nước, bà Hằng nói, trong quá trình tổ chức công tác đã nảy sinh các tình huống như bà con thay đổi quyết định, lựa chọn hướng di chuyển riêng hoặc có tâm lý chờ đợi quay lại Ukraine khi tình hình chiến sự chấm dứt. Một số công dân không có đầy đủ giấy tờ thất lạc hoặc đã hết hạn, cần có sự hỗ trợ từ phía cơ quan đại diện. Bà Hằng khẳng định các cơ quan đại diện Việt Nam đã hết sức nỗ lực phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, các hội đoàn người Việt tại địa phương, khắc phục các khó khăn, liên tục cập nhật thông tin, nhanh chóng giải quyết các vấn đề phát sinh, tổ chức sơ tán bà con ra khỏi vùng chiến sự và đưa về nước an toàn. Phản hồi về sự kiện Mỹ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế cho nhà báo Phạm Đoan Trang, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói hành động của Hoa Kỳ là thiếu khách quan và không có lợi cho sự phát triển quan hệ hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại buổi họp báo vào chiều 17 tháng 3 nói, Việt Nam cho rằng việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao giải thưởng cho Phạm Thị Đoan Trang, một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị đưa ra xét xử và đang thi hành án phạt tù, là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ hai nước. Trước đó vào ngày 14 tháng 3, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì lễ trao giải thưởng phụ nữ can đảm quốc tế cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang và 11 phụ nữ khác trên toàn cầu. Giải thưởng này nhằm biểu dương lòng dũng cảm, sức mạnh và khả năng lãnh đạo đặc biệt của họ trong việc vận động cho hòa bình, công lý, nhân quyền, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Trong đoạn video đăng trên website của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vào ngày diễn ra lễ trao giải, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Knapper mô tả bà Phạm Đoan Trang là người không sợ hãi theo đuổi một xã hội toàn diện và không gian rộng rãi hơn cho tự do ngôn luận ở Việt Nam. Ông nói, Chúng tôi hoan nghênh bạn, Phạm Đoan Trang, vì công việc của bạn như một nhà đấu tranh cho nhân quyền. Bản lĩnh của bạn tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng quan hệ đối tác toàn diện của chúng tôi với Việt Nam. Chúng tôi làm việc để giúp khuyến khích một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Nhà báo Phạm Đoan Trang hiện đang thụ án 9 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước liên quan đến các bài viết của bà và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 3. Bà Trang bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020 và bị kết án vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái. Bà Phạm Đoan Trang là phụ nữ thứ ba ở Việt Nam được Hoa Kỳ trao giải thưởng Phụ nữ can đảm quốc tế. Trước đó, blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, được trao giải thưởng này vào năm 2017 và blogger Tạ Phong Tần được trao vào năm 2013. Cả ba đều bị chính quyền Việt Nam kết án nhiều năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Trả lời tại cuộc họp báo vào ngày 17 tháng 3, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng lặp lại khẳng định nhiều lần của Việt Nam rằng chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của người dân, trong đó có quyền của phụ nữ. Bà Hằng nói rằng những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc cải thiện nhân quyền trong thời gian qua đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Theo thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, tính đến tháng 12 năm ngoái, đã có ít nhất 146 người Việt Nam bị bỏ tù vì thực thi các quyền cơ bản của mình, trong đó có các blogger và nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng như ông Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, mẹ con bà Cấn Thị Thêu, ông Trương Minh Đức, Phạm Văn Trội, v.v. Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố vào năm ngoái cũng cho rằng Việt Nam có những vấn đề lớn về quyền con người, bao gồm việc tước đoạt sinh mạng trái luật hoặc tùy tiện của chính quyền, tra tấn bởi các nhân viên chính phủ, bắt và giam giữ người tùy tiện của chính quyền, tù nhân chính trị hoặc những vấn đề lớn về tính độc lập của tư pháp, can thiệp tùy tiện hoặc trái luật vào đời sống riêng tư, hạn chế nghiêm trọng tự do biểu đạt, tự do báo chí, tự do Internet, bao gồm bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền, kiểm duyệt đóng các trang mạng, ra các luật về hành vi phỉ báng mang tính chất hình sự, can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp, ôn hòa và tự do lập hội.
Một đại diện của Bộ Công an mới đây nói với một ủy ban của Quốc hội Việt Nam rằng bộ này sẽ sớm kết thúc điều tra để xử lý nghiêm những người phạm tội hối lộ thuộc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Theo tin hôm 14 tháng 3 trên các báo Thanh niên, Tuổi trẻ và Thanh tra, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng Bộ Công an đã và đang phối hợp với các cơ quan của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao khẩn trương điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số vụ án khác được cử tri nhân dân Việt Nam quan tâm đến nhiều. Bộ Công an đang tập trung để sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố, xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc tại Cục lãnh sự. Các báo dẫn lại lời của Thứ trưởng Tỏ cho biết, hồi ngày 27 tháng 1, nhà chức trách Việt Nam loan báo 4 quan chức Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. 4 nghi phạm gồm nữ cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, ngoài ra là một cục phó, một chánh văn phòng và một phó phòng của cục này. Nhà chức trách cáo buộc 4 người kể trên nhận hối lộ và trục lợi cá nhân trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Kể từ khi tình hình đại dịch COVID-19 trở nên căng thẳng ở Việt Nam và trên thế giới, dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020, VOA đã nhiều lần đưa tin về tình trạng các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5 đến 8 lần so với trước đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Theo thống kê được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố hồi tháng 12 năm 2021, Bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi tin tức về 4 quan chức Cục lãnh sự bị bắt được loan ra, theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội nhiều người đưa ra ước tính rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ cho các quan chức dàn xếp các chuyến bay từ 1.000 đến 2.000 đô la, tổng số tiền hối lộ lên tới 200 đến 400 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng từ 4.600 tỷ đồng đến 9.200 tỷ đồng, gấp khoảng 6 đến 12 lần số tiền hối lộ được chia chác trong vụ bê bối thổi giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, một vụ việc khác cũng gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ những người dân khốn khó.
Sau đây là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Những ngày tháng 3 tiết trời phương Nam nắng nóng đến oi bức, tin tức về số ca COVID lây nhiễm mới mỗi 24 giờ trồi sụt tăng giảm đã khiến người dân lo lắng lắm rồi. Giờ còn thêm vụ tin tức chiến sự giữa Nga với Ukraine càng khiến dân chúng đau đầu hơn khi giá cả đắt đỏ tăng theo. Ông Cao Văn Nhân, một người đã mấy chục năm trong nghề bán báo, nhận xét.
Những cái gọi là mâu thuẫn với nhau, giải quyết với nhau. Bây giờ dân nó nhờ, thằng nào cũng nói tao đúng hết mà cứ nện đầu nhau. Mấy người dân chắc quèo hết. Mấy ông làm nè, mấy ông vì nước, vì dân, hay vì bản thân mình. Suy nghĩ kỹ lại thì ngồi nói chuyện với nhau. Cái chuyện chiến tranh bất đắc dĩ mới xảy ra.
Ngay cả chuyện bất đắc dĩ đã xảy ra thì hòa bình luôn là điều cần hướng tới. Một thương nhân đã góp ý kiến như vậy. Ông Trần Phước Luận biện giải.
Chiến là thắng rồi là hết đâu. Không có cái gì hết hết đó. Còn để lại nhiều cái hậu quả như là con người mất mát rồi tay chân rồi què quặt rồi đường xá rồi xây dựng lại nước khổ lắm. Nói chung là nó đất nước nó nhỏ thì nói chung là ai cũng mến là cái người nhỏ hơn, còn người lớn mà ỷ lớn là ỷ mạnh là ăn hiếp người khác không được. Vậy thôi, nó suy nghĩ có chính nghĩa là như vậy đó.
Chính nghĩa ở đây theo diễn giải của ông Trần Phước Luận là các quốc gia cần luôn tôn trọng nhau, đừng nên ỷ mình có sức mạnh quân sự rồi tìm mọi cách để thôn tính nước khác cho giấc mộng bá quyền. Những người Việt đang theo dõi diễn biến cuộc chiến tranh này như ông Luận đều mong sớm hòa bình cho Ukraine. Ông Trần Phước Luận nói tiếp.
Mình không đứng bên nào á, không đứng bên nào. Mình cứ nghĩ là mình đừng chiến tranh là được rồi. Là điều đó mừng rồi. Cái gì nó cũng có sự dàn xếp ổn thỏa là vui là mừng rồi. Ngồi lại bàn thảo với nhau là mừng rồi. Chứ còn mà nói, giờ tôi nói anh không nghe, tôi quýnh anh. Cái đó là điều không tốt. Tiền bạc của người dân đóng thuế đưa ra mà nó làm vậy là không được.
Theo ý kiến của ông Nhân thì đang rất cần giải pháp của cộng đồng quốc tế giúp hòa đàm để chiến tranh sớm kết thúc.
Bây giờ dân nó bỏ nhà, bỏ cửa đi, nó sống ở đâu? Nó ăn cái gì? Nhất thời thôi, quốc tế nó trợ giúp. Quốc tế nó đâu có nuôi ngày ngày qua ngày kia được. Một phần nào thôi. Cho nên nó là cái nhất thời. Cái hành lang tốt nhất là ở cách lãnh đạo của hai nước. Cái ông làm sao, nói như sao, tỏ tận với nhau làm sao. Để hai nước đầm ấm cái lợi, dân nó nhờ. Đó là cái hành lang nhân đạo tốt nhất.
Thực thi hành lang nhân đạo này đồng nghĩa chuyện đôi bên cùng dừng vũ khí, tôn trọng lẫn nhau trong lựa chọn đường lối chính trị theo đúng nguyện vọng của dân chúng quốc gia mình. Người Việt từng trải qua cuộc chiến tương tàn của ý thức hệ nên họ thấm thía lắm điều đó.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.